Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microeconomic Foundation iChoice and Competitive Markets là giáo trình lý thuyết vi mô nâng cao của David M. Krebs do Princeton University Press xuất bản. Đây là tập đầu trong bộ Microeconomic Foundations, tập trung vào lựa chọn cá nhân, thị trường cạnh tranh và cân bằng tổng quát. Những nội dung thường xuất hiện trong chương trình vi mô năm đầu bậc sau đại học. Mục tiêu của sách không phải chỉ là cung cấp công thức để giải bài tập, mà là đưa người học từ mức quen thuộc với các mô hình đến chỗ hiểu rõ điều kiện, logic và giới hạn của từng kết quả. Krebs trình bày sở thích, hữu dụng, cầu tiêu dùng, lựa chọn giới bất định, lựa chọn động, lý thuyết hãng, đối ngẫu, phúc lợi và cân bằng tổng quát bằng ngôn ngữ toán học chặt chẽ. Tuy vậy, trọng tâm vẫn là lập luận kinh tế đằng sau mô hình. Các phụ lục cũng ôn lại công cụ toán cần thiết, bao gồm một cách xây dựng quy hoạch động từ những nguyên tắc cơ bản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sở thích và hữu dụng được xây dựng như nền móng của hành vi lựa chọn. Sách bắt đầu từ câu hỏi nền tảng nhất của kinh tế học vi mô là làm thế nào mô tả một cá nhân lựa chọn giữa các phương án khả thi. Thay vì mặc định rằng con người luôn có một hàm hữu dụng sẵn có và dễ đo lường, Krebs xem sở thích là đối tượng nguyên thủy cần được phát biểu bằng các điều kiện rõ ràng. Tính đầy đủ và bắc cầu giúp bảo đảm người ra quyết định có thể so sánh các phương án và không tạo ra vòng lựa chọn mâu thuẫn. Từ đó, sách xem xét khi nào sở thích có thể được biểu diễn bằng một hàm hữu dụng. Điểm quan trọng là hữu dụng ở đây chủ yếu dùng để xếp hạng, không tự động có ý nghĩa là mức độ hạnh phúc đo được theo đơn vị tuyệt đối. Cách tiếp cận này giúp người học phân biệt giữa một công cụ biểu diễn tiện lợi và một khẳng định mạnh về tâm lý con người. Sách cũng đi sâu vào các tính chất cấu trúc của sở thích và hàm hữu dụng, vì các giả định như liên tục, đơn điệu hay lồi không chỉ là ký hiệu kỹ thuật. Chúng quyết định liệu bài toán tối ưu có nghiệm hay không, nghiệm có ổn định không, và đường cầu suy ra có mang những đặc điểm kinh tế hợp lý hay không. Nhờ vậy, người học hiểu rằng kết quả về lựa chọn luôn phụ thuộc vào cấu trúc giả định đã đặt ra. Thứ hai, lý thuyết cầu nối trực tiếp và đối ngẫu làm rõ hành vi người tiêu dùng. Một phần trọng tâm của sách là lý thuyết cầu tiêu dùng, được triển khai qua hai cách nhìn bổ sung cho nhau. Trong bài toán lựa chọn trực tiếp, người tiêu dùng tối đa hóa hữu dụng với mức giá và ngân sách cho trước. Cách nhìn này tạo ra cầu Marshall, tức lượng hàng được chọn khi thu nhập là ràng buộc trung tâm. Nhưng Krebs không dừng ở lời giải tối ưu. Sách còn chuyển sang bài toán đối ngẫu, trong đó cá nhân tối thiểu hóa chi tiêu để đạt một mức hữu dụng đã định. Bài toán thứ hai tạo ra cầu Hicks và hàm chi tiêu. Sự đối ngẫu có giá trị vì nó chỉ ra rằng cầu, chi tiêu và sở thích không phải những mảnh lý thuyết rời rạc. Chúng chứa thông tin về nhau dưới các điều kiện thích hợp. Người học từ đó có thể hiểu chính xác sự khác biệt giữa thay đổi cầu do sức mua và thay đổi cầu do giá tương đối. Thay vì chỉ ghi nhớ hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế như các nhãn khái niệm. Sách cũng bàn về sở thích bộc lộ và định lý Afriat. Nội dung này đảo chiều hướng phân tích quen thuộc từ dữ liệu lựa chọn quan sát được suy ngược về tính nhất quán của hành vi tối đa hóa. Đây là cầu nối quan trọng giữa lý thuyết trừu tượng và khả năng kiểm tra các giả định về người tiêu dùng bằng quan sát thị trường. Thứ ba, bất định và lựa chọn động mở rộng mô hình vượt khỏi quyết định một thời điểm. Krebs đưa lựa chọn dưới bất định và lựa chọn theo thời gian vào cùng khung phân tích nghiêm ngặt. Qua đó cho thấy, mô hình lựa chọn không nên bị giới hạn ở một giỏ hàng hiện tại. Khi kết quả phụ thuộc vào trạng thái tương lai, người ra quyết định phải đánh giá các phương án có rủi ro, chứ không chỉ so sánh các kết quả chắc chắn. Phần này giúp làm rõ vai trò của sở thích đối với các kết quả ngẫu nhiên, cũng như ý nghĩa của việc gán xác suất và đánh giá các khoản thu nhập hay tiêu dùng trong những trạng thái khác nhau. Ý nghĩa kinh tế của khuôn khổ này rất rộng, vì quyết định tiết kiệm, bảo hiểm, đầu tư và phân bổ tài sản đều cần phân biệt giữa mức thu nhập kỳ vọng với cách cá nhân phản ứng trước rủi ro. Sách cũng xử lý lựa chọn động, nơi quyết định hiện tại thay đổi tập hợp phương án trong tương lai. Điểm khó của vấn đề động không chỉ nằm ở việc thêm chỉ số thời gian vào mô hình, cần xác định trạng thái nào tóm tắt đầy đủ quá khứ có liên quan, cách giá trị tương lai được liên kết với lựa chọn hôm nay và khi nào bài toán có thể được giải theo từng bước. Phụ lục về quy hoạch động từ nguyên tắc cơ bản hỗ trợ người học nắm được logic này. Nhờ đó, quy hoạch động hiện ra không phải như một thủ thuật đệ quy, mà như cách tổ chức hợp lý một bài toán lựa chọn liên thời gian. Thứ tư, hãng cạnh tranh, tối thiểu hóa chi phí và thặng dư nối sản xuất với phúc lợi ở phía cung. Sách phân tích hãng cạnh tranh thông qua mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. đồng thời đặt bài toán này cạnh tối thiểu hóa chi phí để làm nổi bật cấu trúc đối ngẫu của lý thuyết sản xuất. Với giá đầu vào, công nghệ và mức sản lượng xác định, hãng tìm tổ hợp đầu vào có chi phí thấp nhất. Khi giá đầu ra được đưa vào, hãng so sánh doanh thu biên với chi phí liên quan để xác định sản lượng tối ưu. Hai bài toán là những góc nhìn khác nhau về cùng một logic công nghệ và lựa chọn. Đường cung của hãng cạnh tranh xuất phát từ công nghệ, giá đầu vào, các ràng buộc và điều kiện tối ưu. Sách cũng xem xét thặng dư người tiêu dùng và thặng dư nhà sản xuất. Đây là những công cụ hữu ích để đánh giá lợi ích và chi phí của thay đổi giá, thuế hoặc chính sách thị trường, nhưng chúng cần được dùng đúng điều kiện. Chúng không thay thế hoàn toàn cho việc so sánh phúc lợi dựa trên sở thích và phân bổ nguồn lực. Bằng cách gắn hành vi của người mua và người bán với các thước đo phúc lợi, Grab cho thấy thị trường cạnh tranh được phân tích vừa ở cấp độ quyết định riêng lẻ, vừa ở cấp độ hệ quả xã hội. Đây là nền tảng cần thiết trước khi chuyển sang cân bằng của toàn bộ nền kinh tế. Cuối cùng, cân bằng tổng quát, hiệu quả và lõi thị trường kiểm tra phạm vi của cạnh tranh. Phần về cân bằng tổng quát chuyển trọng tâm từ một thị trường riêng lẻ sang sự phụ thuộc lẫn nhau giữa tất cả thị trường. Giá của một hàng hóa không chỉ ảnh hưởng đến cầu và cung của chính nó, mà còn tác động đến ngân sách, lựa chọn và giá của các hàng hóa khác. Vì vậy, cân bằng tổng quát đòi hỏi một hệ giá sao cho các quyết định riêng lẻ có thể đồng thời tương thích với việc thị trường được thanh toán. Sách xử lý các vấn đề về tồn tại cân bằng, hiệu quả, phân bổ và tổng hợp, thay vì xem giá cân bằng như kết quả hiển nhiên của đồ thị cung cầu. Liên hệ giữa cân bằng và hiệu quả là điểm then chốt. Một phân bổ có hiệu quả Pareto khi không thể làm ai đó khá hơn mà không làm người khác kém đi. Khái niệm này cung cấp chuẩn đánh giá rõ ràng, nhưng không tự trả lời vấn đề công bằng hay phân phối ban đầu. Vì thế, sách giúp tách bạch hiệu quả với các phán đoán, chuẩn tắc rộng hơn. Nội dung về lõi của nền kinh tế tiếp tục kiểm tra độ bền của phân bổ liệu một nhóm tác nhân có thể rời khỏi kết quả hiện hữu để cùng đạt một phương án tốt hơn cho mọi thành viên hay không. Cuối cùng, việc đưa thời gian và bất định vào cân bằng tổng quát cho thấy các kết quả cạnh tranh phụ thuộc mạnh vào cấu trúc thị trường và khả năng giao dịch các rủi ro. Đây là cách nhìn thận trọng hơn về sức mạnh lẫn giới hạn của mô hình cạnh tranh. Kết luận, Microeconomic Foundation I phù hợp nhất với nghiên cứu sinh kinh tế năm đầu. Sinh viên cao học có nền tảng toán tương đối vững, giảng viên lý thuyết vi mô và những người muốn đọc sâu hơn các lập luận thường được trình bày ngắn gọn trong giáo trình chuẩn. Lợi ích này đặc biệt quan trọng khi tiếp cận nghiên cứu kinh tế bởi các mô hình chỉ có ý nghĩa khi phạm vi áp dụng và giới hạn của chúng được hiểu rõ. Sách không xem định lý là đích đến tách biệt, mà liên tục gắn kết quả hình thức với câu hỏi nó nói gì về lựa chọn và thị trường. Đổi lại, sách cung cấp một nền móng vững chắc để đọc lý thuyết vi mô hiện đại và đánh giá các mô hình cạnh tranh một cách có kỷ luật. Nếu bạn muốn ủng hộ David Mer, sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!